Chào mừng các bạn đến với podcast Tốt Hơn Mỗi Ngày. Đây là nơi Quân chia sẻ những kinh nghiệm đơn giản mà hiệu quả để giúp các bạn áp dụng vào cuộc sống và trở thành một phiên bản tốt hơn so với ngày hôm qua. Mình là Quân Võ, hiện đang là CEO của IMB, một Digital Marketing Agency có tuổi đời gần 8 năm và Quân có hơn 13 năm kinh nghiệm đi làm. Và số podcast ngày hôm nay là một số ngắn về một chủ đề cũng quan trọng và được nhiều người quan tâm. Trong quá trình học tập hay làm việc thì chắc chắn là đâu đó các bạn cũng sẽ tự hỏi mình cái câu là làm sao để học nhanh hơn. Bởi vì có quá nhiều thứ phải học ngoài kia, mà một số cái kiến thức hay kỹ năng thì lại đóng vai trò rất quan trọng trong cái việc là quyết định điểm số nè, lương thưởng, rồi mình có thi đậu hay rớt, hay là thứ hạng mình trong cái cuộc thi có cao hay không, mình có kiếm được nhiều tiền hơn và nhanh hơn hay không, vân vân. Nói chung đây là một cái nhu cầu rất là đơn giản và bình thường, và Quân cũng rất hay tự hỏi mình câu này. Sau đó thì sẽ dành rất nhiều thời gian để đọc sách nè, quan sát, học hỏi những người xung quanh. Sau mười mấy năm thì Quân đúc kết ra được một cái kinh nghiệm. Quân thấy là cũng rất là đơn giản mà hiệu quả và rất vui để chia sẻ với các bạn trong số podcast này. Đây không phải là một cái kỹ thuật hay là một cái tactic. Có thể các bạn trong quá trình mà tìm hiểu thì sẽ học được một số cái cách như là dùng mind map nè, dùng kỹ thuật Pomodoro, tức là mình chia cái sự tập trung cao độ của mình ra từng cái khoảng thời gian ngắn, chẳng hạn như là 25 phút, sau đó mình nghỉ ngơi 5 phút rồi mình tập trung trong 25 phút nữa. Hoặc là mình có những kỹ năng như là scanning and skimming, tức là đọc lướt, rồi tìm kiếm, ghi nhớ từ khóa, hay là mình so sánh liên tưởng, hay là mình đi dạy lại cho người khác, mình viết tay lại những cái gì mình đã học, hoặc là mình đọc thành tiếng, vân vân. Nói chung là có rất nhiều cái kỹ thuật để giúp mình học nhanh hơn. Thì những cái này từ góc độ của Quân á, là một người mà đã từng thử rất nhiều cách, Quân thấy là đa số nó hiệu quả. Một số cái thì rất hiệu quả đối với Quân, một số cái thì nó đơn giản là không phù hợp lắm. Mỗi người có những cái cách khác nhau và những cái phương pháp khác nhau để giúp mình học hỏi được nhanh hơn. Thì cái này mọi người chịu khó tìm hiểu, lên mạng tra cứu thông tin là sẽ ra được rất nhiều cách. Quan trọng là cứ áp dụng rồi xem cái nào hợp với mình thì mình làm nhiều hơn. Nhưng mà cho dù đó là kỹ thuật gì đi nữa thì Quân tin rằng nó đều có thể áp dụng cùng với là cái gọi là bí quyết mà Quân muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Đó là một cái sự thay đổi rất nhỏ nhưng có tác động mang tính nền tảng. Và khi mà muốn học cái kiến thức hay kỹ năng gì mới thì các bạn chỉ cần nhớ tới cái nguyên tắc này, cái cách này là được. Và nói tới đây thì chắc mọi người cũng tò mò đó là cái bí quyết gì. Thì Quân xin tiết lộ luôn, đây là một cái điều mà cũng không có gì xa lạ, mọi người cũng rất thường xuyên nghe. Đó là mình gắn liền việc học tập với cái việc mà thực hành. Nó ngắn gọn là học phải đi đôi với hành á. Cụ thể hơn á là để mà học được một cái gì đó nhanh và hiệu quả thì mình phải gắn liền nó với cái việc phục vụ cho một mục tiêu cụ thể. Tức là mình học để làm được một cái gì đó, chứ không phải là chỉ là học để học không thôi. Mọi người thử nhớ lại đi, khi mà mình còn đi học á, học đại học hay là học cấp 3 hay là học thạc sĩ gì đó cũng được, thì cái lúc nào là cái lúc mà mọi người học được nhiều và nhanh nhất? Quân đoán là phần lớn các bạn sẽ trả lời là cái lúc mà gần thi, hoặc là lúc mà làm đề án cuối kỳ, đúng không? Tức là trong một thời gian rất ngắn mình học được rất nhiều, bởi vì mình bắt buộc phải làm được chuyện đó. Có những người có thể là nhẫn nhơ nguyên một học kỳ luôn, sau đó tới gần cuối thì mới lôi ra học, và học vẫn ok, điểm vẫn tương đối cao. Thì cái lý do là mình có cái động lực cao hơn khi mình học là một. Hai là não của mình lúc đó nó không có cho mình cái sự thông thả nữa, mà nó liên tục tìm kiếm, tiếp nhận và sắp xếp các thông tin để giải quyết một vấn đề rất cụ thể. Đó có thể là một cái kiến thức như là công thức, thông tin hay là quy trình, hay là một cái cách để giúp mình đạt được cái mục tiêu của mình nó nhanh hơn. Cụ thể là qua môn, hay là đạt điểm cao, hay là hoàn tất một cái dự án. Mình không có nhẫn nhơ đọc từng trang, từng đoạn, từng câu hay từng chữ nữa. Thì cái này là một cái hiện tượng mà Quân nghĩ là rất là phổ biến. Cá nhân Quân là có rất nhiều cái ví dụ tương tự như vậy. Giống như hồi xưa khi mà Quân muốn học Photoshop, cũng lâu rồi nha, lúc đó thì Quân mua về cuốn sách là Photoshop hình như là 5 chấm hay là 6 chấm gì đó, cũng hơi dày á. Quân đọc từng trang và đọc hoài, đọc mãi không hết được 2 chiêu đầu tiên. Tại vì lúc đó mình cứ nghiền ngẫm từng chữ á. Sau đó có một cái dự án của lớp hồi năm cấp 3. Và cho dự án đó thì mọi người cần làm một cái poster. Thì Quân xung phong làm, bởi vì thấy nó vui. Và trong khoảng vài ngày thì Quân biết thao tác Photoshop một cách cơ bản. Nói chung là cũng không phải là cái gì đó quá ghê gớm, nhưng mà mình đã có một cái sự tiến bộ rất là nhanh, từ cái việc là đọc từng trang từng chữ sang cái việc là lướt qua được những cái khâu không cần thiết á, để đi thẳng vào cái việc là mình học và mình xài được. Và sau đó khi mình đọc lại cuốn sách á thì thấy chắc mình cũng đi qua được gần nửa cuốn rồi. Hoặc là khi mà làm video á thì các bạn có thể là đọc rất nhiều cái tài liệu nói về cách làm video, hoặc là xem những cái video hướng dẫn cách làm video, nhưng mà không gì giúp mình học cách làm video nhanh bằng có một cái dự án là bây giờ phải làm một cái video để mà giới thiệu một cái sự kiện của công ty chẳng hạn như vậy. Hồi xưa Quân đã vô cái tình huống đó và học làm video rất nhanh, trong vòng có vài ngày thôi là biết được một số cái kỹ thuật cơ bản. Nói chung là những cái này là cơ bản thôi nha, còn cái mà nâng cao rồi muốn có lành nghề vân vân á thì phải làm thường xuyên, nhưng mà nó sẽ giúp mình học được nhanh hơn cái khúc đầu. Và khi mà mình làm được cái khúc đầu rồi á, mình bắt đầu thấy được cái thành phẩm của mình nó hiển thị ra, mình có được cái niềm vui khi mình thấy được cái kết quả của công việc của mình, hoặc là mình thấy được cái tiến độ cụ thể rõ ràng hơn trước mắt, thì tự nhiên mình có động lực và mình có cái niềm tin là tôi làm được, để mình tiếp tục mình học hỏi, mình phát triển hơn nữa. Lúc mà Quân làm luận văn thạc sĩ bên Ireland á, ở trường Trinity College Dublin, thì cái đề tài của Quân á là cái hiện trạng sử dụng cái CRM, gọi là cái hệ thống quản trị quan hệ khách hàng của các trường đại học lớn ở Việt Nam. Thì chủ đề này là chủ đề mà Quân rất quan tâm cũng được gần, chắc cũng gần chục năm rồi đó. Nhưng mà chỉ tới khi mà làm cái đề tài này, cái luận văn này, thì Quân mới có cơ hội học nhiều về cái chủ đề này như vậy. Trong quá trình mà làm luận văn thạc sĩ á, thì có một cái khâu là literature review, tức là mình sẽ xem là trên thế giới này người ta đã nghiên cứu, người ta đã tìm hiểu được cái gì liên quan tới chủ đề này mà mình đang muốn tìm hiểu, để từ đó mình tìm ra được một cái ngách mà người ta chưa có đụng tới, một cái khoảng trống là cái cơ hội để mình đóng góp bằng cách là thực hiện cái đề tài của mình. Thì trong vòng khoảng một tháng thì phải, ngày nào Quân cũng lên thư viện và đọc từ sáng tới khuya. Khối lượng mà Quân đọc á, nó cũng kinh khủng lắm. Mỗi ngày Quân đọc chắc cũng mười mấy cái paper, tức là mười mấy cái báo cáo nghiên cứu á, hoặc là chắc cũng vài cuốn sách. Nó nghe có vẻ ghê, thực tế là khi mà Quân đọc á thì Quân không có đọc từng câu từng chữ, mà Quân lướt qua, Quân scan nhanh qua là cái chủ đề của cái paper này hoặc là cái chương sách này là gì, có cái gì quan trọng, có đúng cái là mình đang tìm kiếm hay không, có khớp với lại cái thông tin mà mình đang cần cho cái đề tài của mình hay không, thì mình đọc sau, mình sẽ lưu lại và mình đối chiếu với những cái khác, còn nếu không thì mình cho qua. Thì bằng cách đó thì Quân tiêu thụ được một lượng rất là lớn những cái kiến thức liên quan tới chủ đề này. Và sau đó thì cũng có cái cơ hội làm một cái đề tài mà cũng gọi là thành công, được đánh giá cao, điểm cao nhất luôn trong cái khóa đó của Quân, và được chấm điểm là xuất sắc theo thang điểm của Ireland. Hoặc là có thể là nhiều bạn bây giờ bắt đầu đang muốn tìm kiếm một cái cơ hội để học kỹ năng bán hàng, nhưng mà bây giờ mình ngồi mình đọc sách bán hàng hoài, mình xem video bán hàng, mình tham dự khóa học bán hàng vân vân, nó cũng không bằng cái chuyện là mình đi bán hàng thực tế, sau đó mình xem là cái cách của mình nó có gì ổn chứ ổn, mình điều chỉnh, mình biết mình đang bị lủng chỗ nào, mình sẽ bồi đắp thêm. Hồi xưa khi mà Quân mới học bán hàng á, ở bên công ty cũ tên là Dale Carnegie Việt Nam, thì có một cái giai đoạn mà học nó đi đôi với hành một cách rất là gọi là kinh khủng á, tức là học xong cái kỹ năng gì về bán hàng trong ngày hôm đó là phải thực hành liền. Và một trong những cái mà khi mà bạn nào học về bán hàng á chắc là cũng đều sợ, chính là cold calling, tức là mình gọi cho một người mà họ không biết mình là ai để mình giới thiệu một cái sản phẩm dịch vụ hay là mời họ tham dự một cái sự kiện gì đó. Thì lúc đó cái nỗi sợ về cold call nó rất lớn trong thời gian đầu, nhưng mà sau khi bắt tay vào để mà thực hiện, tức là bóc điện thoại lên gọi luôn á, thì trong vòng có vài ngày là Quân quen với cảm giác đó. Và sau đó thì nhờ mỗi ngày gọi cũng mười mấy cuộc mà mình thích cái cảm giác tư vấn bán hàng và vượt qua được những cái phản đối của khách hàng. Và bây giờ thì những kỹ năng đó nó thành một phần của Quân và được áp dụng rất nhiều khi Quân đi bán những cái hợp đồng lớn có giá trị cao như là vài trăm triệu hay là vài tỷ gì đó để mà tăng doanh số cho công ty. Còn rất nhiều ví dụ nữa, nhưng mà tụi chung lại cái bài học lớn mà Quân rút ra được á, là mình muốn học nhanh thì mình phải gắn liền nó với một cái dự án rất là cụ thể, có deadline rõ ràng, và cái kiến thức hoặc là cái bài học đó hoặc cái kinh nghiệm đó nó phải giúp mình giải quyết được cái đề bài mình đang muốn dạy. Thì như vậy tự nhiên là học sẽ rất là nhanh. Ứng dụng cụ thể đi, khi mà đi học thì các bạn sẽ dễ hơn một chút, tại vì lúc này các bạn sẽ có cái lộ trình do thầy cô và nhà trường đặt ra, đúng không? Tức là những cái bài tập về nhà nè, hoặc là những cái kỳ thi. Đây là những cái mà nó được thiết kế để mọi người phải học, để mọi người vượt qua được những cái chặng đường này. Nói chung là mình cứ đi theo cái lộ trình đó là sẽ ok, chẳng qua là sớm hay muộn hay là điểm cao hay không cao thôi. Khi đi làm chắc là khó hơn một chút. Nếu mà các bạn làm trong một công ty lớn, mọi thứ nó chỉnh chu, nó rõ ràng, có hệ thống rồi, thì chắc là mình cứ đi theo cái lộ trình của công ty là được. Nhưng mà khi mà các bạn vào những môi trường mà nó gọi là chưa có nhiều cái nền tảng như vậy, mọi thứ đang diễn ra rất nhanh và có rất nhiều cơ hội để các bạn thể hiện cái năng lực, cái bản sắc riêng của mình, thì nhiều khi mình phải tự là người đặt ra cho mình những cái dự án, những cái cột mốc để mình vượt qua thì mình mới học và phát triển nhanh được. Và việc đặt ra cái mục tiêu và dự án này cũng không phải là dễ, đúng không? Cũng muốn chia sẻ thêm một cái kinh nghiệm nữa để các bạn áp dụng. Cái này nó giúp các bạn nhiều hơn là chỉ là học. Nhưng mà trong cái chủ đề ngày hôm nay thì mình nói về cái khía cạnh là học hỏi thôi. Đó là các bạn hãy tự gài mình. Tức là mình sẽ đưa mình vào một thế là mình phải làm, và bởi vì mình phải làm nên mình phải học. Cụ thể ha, hồi xưa thì có một giai đoạn là Quân bị mất căn bản tiếng Anh. Năm đó là năm lớp 10 thì phải, lớp 10, đầu lớp 11. Thì Quân với thằng bạn Quân cùng lớp rủ nhau đi đăng ký học tiếng Anh ở một cái trường. Và hai đứa đăng ký riêng, tại vì tự đi xe riêng. Thì nó đăng ký trước, Quân đăng ký sau. Cái Quân đăng ký xong mới phát hiện ra là mình đăng ký lộn lớp. Thay vì học cái lớp là nhập môn bằng B, tiếng Anh á, hồi xưa thôi, Quân đăng ký lộn vô cái lớp là luyện thi bằng B. Mà tính của Quân là lỡ rồi là tới luôn, mình sẽ ráng đu cho theo kịp tiến độ của bạn bè cùng lớp. Nên Quân không có rút lại mà Quân học luôn. Và từ một cái bạn mà bước vào lớp không hiểu người ta nói cái gì, tại vì thầy giảng bằng tiếng Anh, thì tới cuối kỳ và Quân đi thi luôn thì được điểm cao. Và sau đó thì Quân có cái đà để Quân lấy lại cái căn bản về tiếng Anh và học tiếng Anh càng ngày càng tốt hơn. Lên đại học thì Quân học luôn một cái chương trình gọi là nhìn tiên tiến về ngành khoa học máy tính, học bằng tiếng Anh hoàn toàn và được song bằng, tức là được cái bằng của bên Mỹ và bằng của Việt Nam. Sau đó thì đi làm cũng cho một công ty mà dùng tiếng Anh rất nhiều để mà giao tiếp với lại các đối tác bên nước ngoài, đặc biệt là New York và Singapore. Rồi sau này thì đi học thạc sĩ thì cũng ở Ireland, là một cái quốc gia nói tiếng Anh. Nói chung là từ một cái tình huống là mình lỡ phải học tiếng Anh rất nhanh để theo kịp cái tiến độ chung, mà mình lấy lại được căn bản và có được một cái tương lai nó ok hơn. Hoặc là bây giờ nói là muốn chạy bộ đi, đây là cái nhu cầu mà bây giờ cũng nhiều người muốn biết, đúng không? Tại vì cái môn thể thao này đang rất phổ biến. Nhưng mà bây giờ mình cứ chạy bộ, chỉ đi chạy bộ, vui thì xách giày đã chạy, không vui thì thôi. Thì nói chung là nó cũng không khá được nhanh, nó cũng ok đó. Nhưng mà nó không giúp mình học chạy bộ đúng, chuẩn và nhanh được. Thì cái điều mà Quân đã làm hồi xưa khi mà Quân mới tham gia môn chạy bộ, từ cái lúc mà mình chạy được chừng 100m là mình thở hổn hển rồi, mình tím mặt luôn rồi. Tới lúc bây giờ là chạy được 42 cây, tức là chạy một cái full marathon á, và chạy được 6-7 lần rồi, cả đường núi và đường trường. Thì cái điều đầu tiên mà Quân đã làm là đăng ký cho một cuộc thi, đó là Hồ Chí Minh City Run thì phải. Quân đăng ký luôn, giả chạy 10 cây. Thì trước đó thì Quân có tham gia Terry Fox Run là khoảng 5 cây á, nhưng mà đi bộ là chủ yếu chứ không có chạy nổi. Thì sau khi mình đăng ký chạy 10 cây xong, cái tự nhiên mình vô cái thế là bây giờ mình phải học chạy bộ để mình sống sót được sau 10 cây. Thì phải tự động lên mạng xem video, tham gia các câu lạc bộ chạy bộ như là Run Club hoặc là SRC. để mà được những cái người khác trong câu lạc bộ á hướng dẫn cho mình cách thở nè, cách đáp chân nè, cách chọn giày nè, vân vân. Và nhờ vậy mà Buôn đã hoàn thành được 10 km đầu tiên của mình, và sau đó lần lượt là 21 cây, 35 cây, 42 cây, 45 cây vân vân. Thì tụ chúm lại là bí quyết học mọi thứ một cách nhanh nhất của Quân á thì chỉ có như vậy thôi. Nó sẽ đi kèm với những cái kỹ thuật hồi nãy mà Quân đã nói ở trên và có thể các bạn sẽ tìm kiếm được trên mạng internet. Nhưng mà tóm lại là mình cứ gắn liền cái việc học của mình với cái việc là đạt một cái mục tiêu gì đó rất cụ thể, và nếu mà cần thì mình hãy tự gài mình để mình cho mình một cái bài tập để mình phải giải cho bằng được. Và Quân vẫn đang tự áp dụng cái chuyện này mỗi ngày, giống như là muốn học chứng khoán thì bỏ tiền vào thì học nó nhanh hơn, chứ ngồi đọc sách hoài đâu có được đúng không? Hoặc là muốn chơi crypto thì cứ bỏ ít tiền vào để cho biết là crypto là cái gì và thao tác giao dịch ra sao. Quân rất hy vọng là các bạn sẽ áp dụng được cái nguyên tắc rất đơn giản này để giúp mình tự nâng cấp bản thân nhanh và hiệu quả hơn. Còn bây giờ thì sau khi nghe Quân chia sẻ rồi á, thì Quân muốn hỏi các bạn là cái điều mà bạn đang mong muốn học tốt hơn ở thời điểm hiện tại là gì? Đó nên là một cái kiến thức hay là một kỹ năng gì đó, một rất là cụ thể nha, mà các bạn đang rất cần để mà đạt được cái mục tiêu tiếp theo của mình trong việc học hay là công việc. Nếu mà các bạn chưa có được một cái mục tiêu cụ thể, một cái dự án cụ thể, thì hãy suy nghĩ về một cái cuộc thi, một cái sự kiện, cái chứng chỉ mà bạn phải biết hoặc là làm tốt những cái kiến thức hoặc kỹ năng mà bạn đang muốn học á, thì mới vượt qua được hoặc là mới đạt kết quả tốt được. Chẳng hạn như là muốn tiếng Anh tốt thì có bài thi IELTS đúng không? Bây giờ sau khi các bạn suy nghĩ xong rồi, các bạn hãy đăng ký ngay, đóng tiền luôn, hoặc là rủ rê bạn bè tham gia để mình có cái động lực và cái cam kết để mình học một cách rất nhanh và hiệu quả. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Và chống chỉ định của cái phương pháp này là có hai cái thôi. Cái này nó không áp dụng cho cái trường hợp là mình học bởi vì mình thích học, mình thấy vui. Giống như hồi xưa là Quân có mua những cái cuốn sách về tâm lý hay là triết học gì đó vân vân, mình đọc để mình vui thôi. Học nhanh hay chậm nó không quan trọng. Cái thứ hai là các bạn hãy tự cân đối thời gian, tiền bạc và các rủi ro có thể diễn ra khi mà mình đăng ký các cuộc thi, các dự án hay sự kiện liên quan đó. Tại vì cái này các bạn là người hiểu rõ nhất. Đừng đưa mình vào cái thế là quá bận rộn hoặc là đang bị stress rồi stress thêm, thì lúc đó không có học hành gì nổi đâu. Như vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe số podcast này. Hẹn gặp lại các bạn trong số sau. Và chúc các bạn tốt hơn mỗi ngày.